Dương Chính sức hút cánh chim bầu trời thủy vượt khuynh phong giới, thiên thể đá núi khổng lồ hóa thành lưu quang tốc độ cao, bay đi gấp mấy lần tốc độ ánh sáng. Ba bóng người đều tản ra bạch quang mông lúng lúc này đang tụ tập cùng nhau. Lúc Gia Ngữ chết cũng chưa kịp lưu lại tin tức, có thể thấy hắn gặp phải nguy hiểm đáng sợ như thế nào. Cho dù là ở vùng trong khuynh phong giới, muốn làm cho Gia Ngữ chi chủ chết mà không kịp lưu lại tin tức, sợ cũng chỉ có vài nơi thôi. Cũng chỉ có hạch tâm khuynh phong giới mới thường gặp phải tình huống như vậy. Một cường giả thần nhãn tộc nói, lần này đích xác vô cùng nguy hiểm. Chúng ta dựa theo đệ nhất chân chủ phân phó, một khi phát hiện ra chỗ nào nguy hiểm kỳ quặc, phải lập tức báo lại. Chỉ sợ chúng ta lần này chỉ công cốc thôi, nơi giạc ngự chết e rằng căn bản không có ở quanh khu vực hệ tham chiếu thứ 1932-93 đâu. Đúng, đây là vị trí cách chỗ dạ ngự chết nhiều ngày trước, chỗ hắn chết chính thức, hẳn là ở chung quanh đó. Thậm chí có khả năng hắn thú chi tới vùng trong khuynh phong giới, rất có thể chết ở khu trong. Kệ, tuân lệnh thôi, ta phụ trách 1/3 khu vực, An Vĩnh phụ trách 1/3, Túy Niệm, ngươi phụ trách 1/3, được, rào rào rào. Ba cường giả thần nhãn tộc trong nháy mắt tách ra, bay thẳng về phía thủy vực rộng lớn phía dưới, bắt đầu dò xét. Thủy vực khuynh phong giới thật sự quá lớn, dưới sâu lại có hàng loạt sinh vật bản năng là thủy lưu linh, cho dù có gần trăm thế lực, nhưng đến nay đều không dám nói đã thăm dò khắp cả thủy vực. Nhưng, theo thời gian trôi qua, cấu tạo thủy vực cũng dần dần phát sinh biến hóa. 6 ngày sau, thăm dò giản lược xong, ta cũng thăm dò rồi. Không có, ba gã vũ trụ chi chủ chạm mặt nhau cùng nhìn nhau, nhưng không tìm được bất kỳ đầu dây mối nhở nào, làm sao bây giờ? Một khu vực hệ tham chiếu quá lớn, chúng ta lục soát đều dựa vào chí bảo loại khu vực, chỉ điều tra được bán kính vài năm ánh sáng, An Vĩnh chi chủ nói thẳng. Điều tra như vậy mặc dù nhanh, quả thật nếu có một vài vùng bảo tàng bị ảnh hưởng bởi cả một khuynh phong giới, dựa vào khu vực thì căn bản không thể phát hiện. Chúng ta đương nhiên không thể làm gì hơn, chẳng lẽ thật muốn lục lọi hết mọi nơi, lục lọi sau đây, đừng nói những thứ khác. Chỉ cần lộ trình 1 năm ánh sáng, nếu đi từ từ, đi đủ các nơi, không biết phải bao lâu, khu vực dài 1 năm ánh sáng, rộng 1 năm ánh sáng, cao 1 năm ánh sáng, biết bao lâu mới hết, thăm dò. Tuyệt không phải là phi hành, như già ngự chi chủ vừa chết, bình thường hắn đều vô cùng cẩn thận đi dò xét từng huyệt động. Khi không phát hiện ra bảo vật, lại rời khỏi đó đi tiếp, tiếp tục đi về phía hẻm núi, huyệt động, ngọn núi, bụi cỏ kế tiếp, tốc độ thật chậm. Lộ trình 1 năm ánh sáng sợ là 1 vạn kỷ nguyên cũng không đủ, còn khu vực dài rộng cao 1 năm ánh sáng, dù là 1 ức kỷ nguyên cũng xa không đủ. Thăm dò chi tiết căn bản không làm được, chúng ta chỉ có thể thăm dò giản lược, bẩm báo đi, hẩm báo đi, bẩm báo. Ba người bọn An Vĩnh chi chủ bất lực, chỉ có thể bẩm báo, tiếp tục tìm. Khu vực hệ tham chiếu đó là trước khi già người chết khá lâu, lúc chính thức chết rất có khả năng đã ly khai hệ tham chiếu đó. Đi thăm dò khu vực chung quanh, ba người các ngươi, gián liếc dò xét quanh hệ tham chiếu thứ 1932-93 một lần, để nhất chân chủ hạ lệnh. Dạ, ba người bọn An Vĩnh chi chủ chỉ có thể tuân lệnh, vẹn vẹn chỉ là thăm dò giản lược, họ cũng không phản đối. Đảo mắt lại bỏ ra thêm mấy năm nữa, ba người họ đều dựa vào chí bảo loại khu vực, dò xét chung quanh khu vực hệ tham chiếu đó. Một lần thậm chí còn may mắn có vận khí tốt kiếm được một chí bảo cao cấp binh khí ẩn sâu trong một hẻm núi lớn, cũng phát hiện 2 nơi kỳ quặc. Đợi đến khi đệ lục chân chủ thần nhãn tộc tự mình đến dò xét, nhưng lại phát hiện căn bản không có gì. Thật là công cốc, ai biết già ngự chết ở đâu, có lẽ chết ở khu trong núi chủ khuynh phong giới. Công cốc một hồi, thần nhãn tộc cũng cẩn thận điều tra một hồi lâu. Thứ nhất, điều tra xem phạm vi thủy vực những nơi nào có khả năng nhất. Thứ hai, điều tra xem chí bảo mà già ngự chi chủ sử dụng có xuất hiện trong tay các cường giả ngoại tộc khác không. Thứ ba, để lục chân chủ tự mình đi thăm dò. Cuối cùng, cũng chỉ có thể thừa nhận đã thất bại, không có một chút thành quả nào. Bình thường cường giả thần nhãn tộc nếu bị đánh chết, thần nhãn tộc tự nhiên không dễ dàng dừng tay. Nhưng lần này, không tìm thấy dấu vết nào, cũng chỉ có thể đút giận. An Vĩnh chi chủ, Túy Niệm chi chủ, Túy Niệm chi chủ, mỗi trận chi chủ tự nhiên cũng được giải tán, không cần phải tìm nữa. Túy Niệm chi chủ, mỗi trận chi chủ đều đi luôn, chỉ có An Vĩnh chi chủ lại tiếp tục tiến vào thủy vực sâu. Trước khi hắn, ta đã gặp già ngự, lúc đó hắn cũng tự hồ hơi có thu hoạch ở thủy vực, hơn nữa lúc đó cũng tiếp tục đi dò xét thủy vực, chỗ hắn chết 9 phần có thể là ở thủy vực. Ta cứ tới hệ tham chiếu thứ 1932-93 xét rõ ràng đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt Gia Ngự chi chủ đã chết được 12 năm. Ai cũng nói Khuynh Phong giới nguy hiểm, là một trong tam đại tuyệt địa. Ta đến đây đã 30 năm, còn chưa gặp phải một lần nguy hiểm chính thức nào. La Phong phi hành trong hư không. La Phong phi hành trong hư không. Nhìn Khuynh Phong giới sừng sững xa xa, trên núi chủ khôn cùng, dòng thác nước trút xuống ầm ầm. Thác nước khổng lồ độ cao mấy ngàn vạn năm ánh sáng, mỗi một giọt nước cũng sánh ngang với một hành tinh. Thác nước khôn cùng công kích đáng sợ như thế nào chứ, nếu công kích có thể tụ tập vào một điểm. Sợ là vũ trụ tối cường giả cũng bị tiêu diệt, nhưng chia ra, thời khắc công kích xuống thủy vực phía dưới, nên làm cho thủy vực rộng lớn không ngừng phát sinh thay đổi. Đi sườn núi chủ Khuynh Phong giới xem một chút, dù sao không vào bên trong núi, nguy hiểm cũng không quá cao. La Phong lần lượt thuấn di, xoát, 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 nhanh chóng di chuyển về phía sườn núi chủ Khuynh Phong giới. Đây là lần hắn tới gần núi chủ nhất trong hơn 30 năm hắn tới Khuynh Phong giới thân núi. Nhìn chảy núi chập trùng, nhìn núi chủ Khuynh Phong giới, cho dù La Phong có thuấn di cũng hơi mệt mỏi. Sau khi thuấn di trên 3 vạn năm ánh sáng, hắn đã rất tiếp cận với núi chủ. Hả, xoát, La Phong đột nhiên dừng lại giữa không trung. Phía trước tựa như Khuynh Phong giới vô tận như muốn che cả trụ hải, nhưng La Phong nhưng lại nhíu mày xuống phía dưới. Sao? Vào Kỳ Ngộ Vũ Dịch của ta. La Phong quay đầu nhìn lại, Kỳ Ngộ Vũ Dịch phía sau thỉnh thoảng khẽ rung động một lần, triệu hoán như nam châm hút nhau. Kỳ Ngộ Vũ Dịch lúc này đang bị hút, triệu hoán rất yếu ớt, tự hồ là ở về hướng đó, đến từ thủy vực sâu. La Phong nhìn xuống phía dưới vô tận thủy vực, cau mày. Loại việc như thế này hắn tuyệt không phải không kinh nghiệm. Lúc trước cánh lưu quang của Thiên Dương Tôn Giả và cánh chim của mình đã hút nhau, còn sức hút lại mạnh đáng sợ. Sức hút này lại rất yếu ớt đến cực hạn. Chẳng lẽ cặp cánh thứ ba ở đây? La Phong thầm nghĩ, đến xem. Vèo, La Phong thuấn di một cái, lập tức thuấn di xuống phía dưới 10 năm ánh sáng, mạnh hơn không ít. La Phong sáng mắt lên, mạnh hơn không ít. Thí Ngô Phủ Dực phía sau rung động, đã bắt đầu dữ dội hơn. Hiển nhiên sức chịu hoán rất mãnh liệt. Xuống dưới, La Phong một lần nữa thuấn di ầm, hắn đã chui vào vùng thủy vực nông. Ầm ầm, ầm ầm, ầm. Thí Ngô Phủ Dực sau lưng La Phong đã bắt đầu điên cuồng rung động, chịu hoán mạnh thật. La Phong tỏ vẻ hớn hở, hắn lúc này khi triển ra quốc độ kim sắc, kim quang mông lung trong nháy mắt lan ra, hình thành khu vực kim quang mông lung khổng lồ bán kính mấy năm ánh sáng. Đương nhiên tuyệt không phải phạm vi cực hạn của quốc độ kim sắc, nhưng ở thủy vực nguy hiểm này, La Phong cũng không dám thuấn gì quá xa. Xoát, La Phong lại một lần nữa di chuyển khoảng 3 năm ánh sáng, sau đó tiến vào vùng nguy hiểm, không thể tùy ý thuấn gì ở đây nữa. Trong thủy vực, thuấn gì khoảng cách xa bình thường cũng chỉ dám thuấn gì trong vùng thủy vực nông, còn ở vùng thủy vực sâu, cho dù có khu vực phụ trợ cũng chỉ là thuấn gì biên độ cực nhỏ cực ngắn. Xoát, 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 La Phong bằng vào lực triệu hoán mãnh liệt, theo phương hướng cảm ứng vô cùng quen thuộc, không ngừng tới gần nơi đó. Nhưng mỗi lần thuấn di cũng chỉ với khoảng cách vô cùng ngắn, vẻn vẹn chỉ trên một ức km mà thôi. Nhất định là một món khác của Thí Ngô Vũ Dực. Hà hà hà, ta biết còn có bộ phận khác, nhưng không ngờ, ta vẻn vẹn chỉ ở vùng ngoại Khuynh Phong giới đã tìm được nó. La Phong rất hưng phấn, lúc trước tìm được đôi chí bảo Vũ Dực của Thiên Dương Tôn Giả kia, làm Thí Ngô Vũ Dực biến thành bốn cánh. Sau khi nghiên cứu đã phát hiện ra hoa văn kỳ bí tận thứ ba có khiếm khuyết, hiển nhiên còn có bộ phận khác. Vốn La Phong cho rằng có thể nó đã bị cường giả khác trong vũ trụ hải lấy rồi, mà số cường giả có bảo vật cánh chim cũng không ít. Hơn nữa những cường giả ấy tìm được cặp chí bảo vũ dực, vì thấy uy năng nó không đủ, rất có thể đã ban cho một vài vũ trụ tôn giả. Đây là một loại khác, chính là nó vẫn trong Khuynh Phong giới. Thật không ngờ, thật không ngờ, khiến cho ta cảm ứng được dễ dàng như vậy. Không biết là trên người cường giả hay ở một nơi nào đó, La Phong thầm nghĩ. La Phong phi hành với tốc độ cao, nhanh chóng đáp xuống một huyệt động. Ở bên trong, bên trong, ở bên trong, triệu hoán chính là từ bên trong truyền ra. La Phong nhìn huyệt động sâu thẳm trước mắt, lúc này bắt đầu vô cùng cẩn thận tiến vào. Cái động rộng rãi quanh co, sâu không biết bao nhiêu mà kể. Ông oan, nhà, ông oan. Thí Ngô Vũ Dực sau lưng La Phong đang điên cuồng rung động, làm La Phong cũng chỉ có thể dựa vào thần lực mà áp chế, nhờ đó mới làm Thí Ngô Vũ Dực không bay thẳng ra. Lực triệu hoán này quá mạnh, ta lần trước đối mặt với Thiên Dương Tôn Giả, lực triệu hoán cũng không mạnh tới mức độ như vậy. La Phong thầm hỉ, chẳng lẽ là Thí Ngô Vũ Diệp của ta tương đối hoàn thiện, do đó cảm giác triệu hoán mạnh hơn. La Phong rất nghi hoặc, hắn vô cùng cẩn thận bước tới, mất trên 3 giờ, vô cùng cẩn thận cảnh giác. La Phong mới nhìn thấy quần sáng xa xa, La Phong vô cùng cẩn thận tới gần, nhíu mày nhìn quần sáng xa xa. Mặc dù Thí Ngô Vũ Diệp phía sau liều mạng dãy dụa, tự hồi muốn thoát ly hắn bay đi, nhưng La Phong cũng rất tỉnh táo cẩn thận. Không hợp lý, vô cùng không hợp lý, La Phong nhíu mày, nếu bên trong có bộ phận khác của Thí Ngô Vũ Diệp, bộ phận đó phải là vô chủ, trong điều kiện bình thường, bộ phận đó hẳn là phải chủ động bay qua. Bộ phận đó mà có chủ nhân sẽ áp chế, vậy chủ nhân bộ phận đó cũng hẳn là có thể cảm giác được lực triệu hoán, chẳng lẽ hắn không quan tâm, không tới xem xét. La Phong nhìn quần sáng trước mặt, căn cứ những gì ta hiểu về Khuynh Phong giới, bình thường khi có bảo tàng đặc thù, mới có một vài tình cảnh đặc thù như quần sáng này. Chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp, chí bảo đỉnh cấp thì bình thường chỉ giấu ở một nơi, chỉ có một vài bảo vật cường đại, thậm chí kỳ vật mới gặp phải cảnh đặc thù như vậy. Quần sáng, triệu hoán của Thí Ngô Vũ Diệp, bộ phận đó không chủ động bay qua. La Phong, mặc dù nội tâm đang vô cùng khát vọng, thậm chí muốn đi thẳng tới, nhưng Khuynh Phong với hung danh rất lớn, La Phong làm sao dám làm bậy. Rất không hợp lý, cho phân thân ma sát tộc đi thăm dò, La Phong tự nhiên đưa ra quyết định. Mấy năm nay tại Khuynh Phong giới, khi thăm dò thủy vực, một khi phát hiện ra tình huống đặc thù, hắn đều cho phân thân ma sát tộc đi trước. Soát, bên cạnh hắn chợt xuất hiện một phân thân ma sát tộc hắc y, bay thẳng về phía đó, khi vừa chạm vào quần sáng, nó dễ dàng lách vào.